Hồi 8. Lại vào cung Thượng Thanh, nghe Linh Bảo Thiên Tôn thuyết pháp. Phật sống Tế Công, giáng ngày 16 tháng 7 năm Kỷ Mùi, 1979. Thơ: Thiên đường thắng cảnh dị thường gian, tuyệt hảo phong quan khí tượng hoàng, đạo tặc ký vô môn bức bế, tiên chân vấn đạo khấu thiền quan. Dịch: Thắng cảnh thiên đường khác thế gian, phong quan tuyệt hảo vẻ khôn bàn, bởi không cướp trộm nhà thường ngõ, hỏi đạo thánh tiên lạy cửa thiền. Tế Phật: Đời sống vật chất ở thế gian hiện được đề cao quá mức, nên có nhiều kẻ đã ở nhà gặp kiên cố, tường lại còn bọc thép để tự giam mình ở trong. Tuy cướp trộm không vào được, nhưng mỗi đêm có bề đóng nổi cửa phòng tâm, vì bọn giặc tình dục phiền não luôn luôn rình rập. Trái lại với lầu gác ở chốn thiên đường, cửa đều bỏ ngỏ, mà trộm không lén vào, cướp không phá phách, do đó mà tâm thần an nhiên tự tại, phong cảnh thảnh thơi nhàn hạ, đời sống thư thái như vậy, há chẳng ham thích lắm sao? Hãy tới đó đi, chớ có ngại ngùng. Dương Sinh, mau lên đài sen, bữa nay thầy trò mình dạo cung Thượng Thanh, bái kiến Linh Bảo Thiên Tôn lần nữa. Dương Sinh: Thưa hay lắm, con đã lên đài sen, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới cung Thượng Thanh, Dương Sinh xuống đài sen. Dương Sinh: Chỉ trong thoáng giây, cung Thượng Thanh quả nhiên đã hiện ra trước mắt, hào quang của 36 sao thiên cương và 72 sao địa sát xoay chuyển không ngừng, lóa cả mắt con. Tế Phật: Phải trấn tĩnh tinh thần, tâm không được hoang mang. Dương Sinh: Thưa vân, hiện thời tâm con đã tạm yên ổn. Lạy mừng ra mắt Đức Linh Bảo Thiên Tôn. Thiên Tôn: Miễn lễ, hai vị bữa nay lại tới cung Thượng Thanh, rất đổi hoan nghênh. Lần trước hai vị tới đây, vì thời giờ eo hẹp, tôi chỉ mới dẫn chứng sơ lược về 36 sao thiên cương cùng 72 sao địa sát, chưa giảng rộng được về đạo pháp. Bữa nay tôi xin tường thuật tỉ mỉ về Linh Bảo Đại Đạo để hóa độ thế nhân. Mời hai vị qua xem cung điện bên cạnh. Dương Sinh: Cảm tạ Đức Thiên Tôn, tới đại điện thấy bốn chữ lớn Linh Bảo Hoàng Nguyên, ánh vàng tỏa chiếu sáng ngời, song không hiểu ý nghĩa ra sao. Thiên Tôn: Hãy nén đợi chút nữa sẽ rõ. Dương Sinh: Vào trong điện, thấy hoàn toàn trống rỗng, trong suốt tựa thủy tinh không vướng một mảy lông, vắng lặng vô cùng. Thiên Tôn: Vì thần của mắt Dương Sinh chưa được trong, còn mắt tôi chỉ cần liếc qua đã nhìn thấy rõ hết. Dương Sinh: Đức Thiên Tôn chỉ phủi nhẹ một cái mà cảnh vật trước mắt con biến sạch, chỉ còn thấy một viên ngọc trắng sáng, bay lượn trước mắt tỏa chiếu rạng ngời, quầy tích, không rõ vật đó là gì vậy? Thiên Tôn: Đó là nguyên linh của Dương Sinh. Ngay cả tam tài, nếu như thiếu ba khí thiên liêng của thiên linh, địa linh, nhân linh, ác là trời sập, đất tan, người diệt. Chân linh vô cùng thiên liêng quý báu, cho nên gọi là linh bảo. Mặt trời mặt trăng, cùng muôn sao ở trên trời, nước lửa gió ở dưới đất, tình khí thần ở trong con người, tất cả đều linh thiêng quý trọng đối với tam tài. Tuy tôi coi sóc đạo pháp tiên thiên, trong muôn pháp vốn do Thái Thượng Lão Quân ban hành, ở thế gian, kẻ dùng pháp phải bái thỉnh tam thanh, người chế pháp phải là người anh linh, vì cần tập trung tinh thần, trời trong, đất yên, và người phải linh ấn. Vì nếu không thế, thì gặp lúc thiên tai địa biến, người sao an định nổi. Cho nên, hạnh của pháp cứu độ quý ở tâm thần chí thành chí thiết, tam thanh của hợp tứ chính, thì linh khí trời đất mới thông suốt vậy. Đạo pháp sở dĩ diệu dụng được là nhờ ở chỗ dám cả gan. Lớn gan thì pháp mạnh, nhỏ gan thì pháp yếu, không gan thì pháp cũng không. Dương Sinh, thưa, có thể truyền được cách giúp cho có gan để sử dụng pháp chăng? Thiên Tôn, à ha, điều đó xin miễn, sử dụng được gan tốt lành thì tâm tốt lành. Sự giúp đỡ đó là lòng trung, dạ nghĩa. Gan mật lớn thì bao trùm được cả trời, và diệu pháp của nó vô biên, vô tận. Dương Sinh, thì ra nguyên lai là như vậy, tâm pháp thực tại diệu dụng vô cùng. Thiên Tôn, chúng sinh hiện thời không chịu bồi dưỡng tâm địa, kẻ học pháp phần lớn cống cao ngạo mạn. Duy ngã độc tôn, bạn đạo có kẻ còn đố kỵ ganh pháp tham của, hiếu dâm hiếu sắc, chẳng chịu tuân theo pháp thức, thi hành pháp một cách bừa bãi, chuốc tà hại người, phản bội lời dạy của sư tổ. Loại người này sau khi chết, ác bị căn cứ theo lời nguyền mà chịu tội đầy đọa địa ngục, mắc lưới trời, lưới đất, chịu khổ hình, hoặc bị luân hồi qua các kiếp sâu bọ, cá tôm, gà vịt, trâu bò, cùng người ngợm, để nhận các nghiệp quả ác báo. Còn nếu như, theo pháp một cách nghiêm chỉnh, thi hành pháp để giúp đời cứu người, thì phải giữ đúng 10 điều giới cấm như sau. 1. Không giết chóc, miệng và bao tử chớ tham. 2. Không tà dâm, xâm phạm vợ người. 3. Không trộm cướp, chiếm đoạt của phi nghĩa. 4. Không lừa gạt, chẳng nói lời gian dối. 5. Không say sưa, thường suy tư, lẳng lặng làm. 6. Thân quyến họ hàng, chẳng ghét bỏ một ai. 7. Thấy việc thiện của người, hết lòng giúp đỡ. 8. Thấy mối lo của người, làm phước giúp giùm. 9. Bị người xử ác, không để tâm báo thù. 10. Lòng luôn luôn lo lắng rằng, chúng sinh chưa đắc đạo, thì đạo của mình chưa thành. Nếu như kiên trì giữ đúng được những điều luật răn cấm trên, người học đạo học pháp nào cũng được chứng quả thành đạo. Này may mắn gặp kỳ phổ độ chúng sinh, phải chăm lo nghe đạo. Ngược lại, nếu lỡ một dịp may, sao có hối hận thì đã muộn. Tôi đọc một bài thơ đạo để thân tặng như sau. Thơ: cửu ưu khảo đối vô nhàn nhật, trú già thường văn thụ khổ thanh, giai đo tiền sinh bất niệm thiện, tử hậu tương kiên nhập thiết thành, ngưu đầu bản tự vô tình giả, ngục tốt hà năng hữu từ hành, thiết hoàng viêm viêm sung cơ nổi, đồng điểu phi lai chát nhãn tình, oan gia trái chủ vô đầu sổ, nhất nhất thù hoàng nghiệp báo minh, sinh thời bức khắc thân tam bảo, tử hậu hà năng miễn cửu ưu, nhất đọa vô minh trường dạ ngục, thiên niên bất ngộ tử sinh do, thiết sàng trú dạ thường như hỏa, kiếm thụ chi điều bức thất thu. Đề khóc chúng sinh tịnh ngạ quỷ, oán tăng ngục tốt giữ ngu đầu, đao sơn lạnh lạnh hương thủ túc, lô tháng viêm viêm thảm khóc nhân. Vạn bát thiên kiếp vô quy nhật, túng xuất hoàng sinh cậu trư thân, vì nhân bất khẳng hành phương tiện, tác quý hà duyên hữu thiện nhân. Thử thị tam đồ bát nan sứ, ưu bi khổ não hướng thùy trần, nhất niệm ảo thân tịnh hư giả, tứ đại ngũ thể bản phi chân, tam bát lục thập toái cốt tiết, bì nhục hợp thành nùng huyết thân, niệm niệm vô thường hằng bất trú, tiêu tịch phiền não loạn tâm thần. Phụ mẫu thê tử quyền tương ký, huynh đệ tỷ muội thiếu thời nhân, nhất chiêu khí đoạn quy không khứ, bách hài lạn hoại tổng thành trần. Tống hữu nam nữ đầu biên khóc, chung nan cứu bạc miễn trầm luân, các tự khuyến tu kim nhật thiện, thiện mạc lưu tài phó hậu nhân. Dịch: cõi âm phủ triền miên khảo đảo, suốt ngày đêm ảo não thở than, thay vì lúc sống gian tham, chết đi ngục sắc giam cầm khổ đau. Quỷ đầu trâu nào đâu thương xót, quân coi tù há tốt được sao, tức tiền lửa đói thét gào, chim đồng bay tới mổ vào mắt sâu, nợ oan gia đứng đầu sổ cái, bao oán thù nghiệp phải trả xong, sống không vì đạo hết lòng, chết nào tránh khỏi bắt trồng quỷ phương, đọa tối tâm đêm trường tù ngục, chịu luân hồi cả ức triệu năm, tháng ngày giường lửa ngồi nằm, cành cây sắc nhọn kiếm đâm rã rời, tiếng rên xiết lũ người ma đói, lời oán than bọn quỷ đầu trâu, chân tay rơi rụng thảm sầu, lửa thiêu dao chém còn đau thân mình. Muôn ngàn kiếp khổ hình đầy đọa, được đầu thai cũng hóa chó heo, làm người chánh đạo chẳng theo, tới khi thành quỷ pháp nào độ cho. Chốn địa ngục nỗi lo đầy đọa, nẻo luân hồi biết tả cùng ai, thân giả tạm sẽ xa rời, ngũ hành tứ đại tơi bời nát tan. Nắm xương khô tro tàn xác nọ, mớ thịt da máu mủ thân kia, phút giây tan tác chia lìa, hồn đau giọt lệ đầm đìa sớm hôm. Nghĩa đoàn tụ vợ con bố mẹ, tình xuân vầy anh chị một nhà, sớm nao nhắm mắt cách xa, xác thân rửa nát thành tro hóa bùn. Dẫu con cái khóc than níu lại, song người thân vẫn phải đọa đầy, trao dồi đạo pháp mỗi ngày, chớ vì danh lợi tiền tài bỏ quên. Tế Phật. Nghe lời dạy, nghe lời dạy của Thiên Tôn, Dương Sinh xúc động lệ tuôn trào. Người đời nếu như được nghe bài thơ đạo cảnh tỉnh thế gian này, hẳn là những ai có tâm huyết sẽ rất cảm kích, theo gương đó lo tu đạo để sớm lên cõi thiên đường. Thiên Tôn: tôi sẽ hướng dẫn nguyên linh của Dương Sinh trở về nguồn cội. Dương Sinh: quả nhiên chẳng còn thấy viên ngọc chiếu sáng trước mắt nữa. Thiên Tôn: đã có một đấng linh bảo Thiên Tôn ngụ tại tâm con, vì nguyên linh của mỗi người chính là bậc Thiên Tôn của mình, cho nên mới nói muôn pháp do tâm đẻ ra, vạn pháp do tâm sở sanh. Muốn độ kẻ nguy nan, ắt phải tìm biện pháp giải quyết. Bởi vậy, pháp đã do tâm mà có. Tâm chính, ắt pháp chính. Có thể đạt được kết quả tự phát triển đạo. Ngược lại, tâm tà, ắt pháp tà, chắc chắn sẽ hại người tổn đức. Người đời lần lần cầu pháp chẳng đắc pháp, cầu đạo không đạt đạo, bởi vậy nói, đạo cao rồng cọp chầu, đức nặng quỷ thần phục, là cách diễn tả tượng trưng cho sự đắc pháp đạt đạo. Bởi vậy ta khuyên người đời chớ nên bỏ tu đạo đức để cầu giỏi pháp thuật thần thông, như những bậc vĩ nhân chẳng hạn. Mặc dù bản thân các vị đó không có pháp thuật, nhưng lúc nào cũng được thần linh gia hộ, Đó chính là một pháp bảo vệ. Học đạo cũng giống hệt vậy, chỉ cần kiên tâm tu đạo, nhẫn nại chịu sự hành hạ của ma quỷ, một sớm công đức sâu dày, điển quang sung túc, tự nhiên ma quỷ lánh xa, hẳn là dẫn hỏa quy nguyên. Dương Sinh: Thưa, tại sao gọi là dẫn hỏa quy nguyên? Thiền Tôn: Tu đạo nếu như chịu luyện hỏa khí, tức nhiên khí nóng sục sôi, bay thẳng lên cao, thành nhẹ trở về nguồn cội. Còn nếu như tâm trí không kiên định, hỏa khí nguội ngắt, tất nhiên khí lạnh xuống thấp mà sinh ra đọa lạc. Vì muốn phổ độ chúng sinh, tôi đặc biệt lên đài giảng về kinh Linh Bảo Định Quán, tất cuốn kinh chỉ dạy phép yên lặng để xét thấu chân tâm thiền liên quý báu. Linh Bảo Định Quán Kinh: Phù dục tu đạo, tiên năng xả sự. Kẻ muốn tu đạo, trước phải dứt bỏ lòng trần. Giảng: Sửa đổi tâm tính gọi là tu đạo, không nhiễm trần trược gọi là xả sự. Ngoại sự đa tuyệt, vô dữ ngộ tâm. Việc trần dứt hết, chẳng còn động tâm. Giảng: Ngoại sự là việc ngoài đời, tức lục trần, cần phải tránh xa. Lục trần gồm sắc, thanh, tiếng, hương, vị, túc, đụng chạm, pháp, phép. Không được nhiễm sáu thứ nói trên, gọi là đa tuyệt. Dứt sạch, quên được tâm ở trong và cảnh ở ngoài, gọi là vô dữ ngộ tâm, tức không để cho tâm ngang ngược. Nhiên hậu an tọa, nội quán tâm khởi, rồi sau mới ngồi yên, xét thấu chân tâm. Giảng: Các nỗi buồn phiền đã hết, ngồi mới được yên. Nếu thấy một ý niệm dấy lên, ắt phải lo trừ diệt ngay, để cho tâm được hoàn toàn yên tịnh. Tâm trí huệ bừng sáng trong nội giới, gọi là nội quán, tức xét thấu chân tâm. Ý niệm chưa diệt trừ được hết, gọi là tâm khởi, tức tâm dấy động. Ý niệm trước dấy lên, cảm giác sau theo liền, do đó nếu diệt được tâm, ác cảm giác mất ngay, nên gọi là trừ diệt. Phàm tâm không dấy là an, cảm tính không động là tỉnh, do đó gọi là an tỉnh. Kỳ thứ hữu tham trước, phù du, loạn tưởng diệt tận, diệt trừ. Kế đến có tham lam, trôi nổi, nghĩ rằng phải diệt trừ hết. Giảng: Tâm không dấy động, vọng niệm đã mất, vọng tưởng không sinh, không còn gì để mà tham nữa, gọi là diệt trừ. Trú dạ cầm hành, tu du bất thế, đêm ngày chăm lo công phu, phút giây không ngừng nghỉ. Giảng: Lời nói ban ngày trong, ban đêm đục, trong đục cả hai không còn, đêm ngày lo tu không có gián đoạn, nên gọi là bất thế, tức không bỏ. Duy diệt động tâm, bất diệt chiếu tâm. Chỉ trừ tâm động, không trừ tâm sáng. Giảng: Nghĩ rằng phân biệt nọ kia là động tâm. Nếu thức, tâm đuổi được nó đi, gọi là diệt, tức dẹp bỏ. Tâm trí huệ luôn luôn chiếu sáng không chút gián đoạn, nên gọi là bất diệt chiếu tâm, tức tâm chiếu sáng đời đời. Đảng ngưng không tâm, bất ngưng trụ tâm. Chỉ chuyên chú tâm không, chẳng chuyên chú tâm trụ. Giảng: Ngưng có nghĩa là chuyên chú, tâm chẳng dấy động, gọi là không tâm, tức tâm trống rỗng, không chấp trước bất cứ điều gì, gọi là bất ngân trụ tâm, tức không chuyên chú tâm trụ. Bất y nhất pháp, nhi tâm thường trụ, không ỷ lại vào bất cứ một pháp nào mới mong tâm đứng vững hoài hoài. Giảng: nếu chỉ ôm riết một pháp là trước tướng, tức giữ mãi cái xác chết mà bỏ mất cái hồn sống, tâm phải không chấp pháp mới khỏi ỷ lại và tự đứng vững một mình. Hiện có mà vẫn lặng thinh, coi như không có kêu là thường trụ, tức mãi mãi còn đó. Nhiên tắc phàm tâm tháo cạnh, kỳ thứ sơ học tức tâm thậm nan, hoặc tức bất đắc, tạm đình hoàng thất. Phàm tâm luôn tranh giành, kẻ mới học đạo trừ nó rất khó, hoặc trừ không nổi, nhưng nếu bỏ qua coi như không có, ắt nó tự mất đi. Giảng: tính quen phiền não, tuy có thể diệt trừ, trong kẻ mới học đạo, tức định thần chưa có, nên trừ diệt nó rất khó, nếu như biết tạm ngưng sự cố gắng diệt trừ nó, thì tự nhiên nó mất đi. Cứ lưu giao chiến bách thể lưu hành, tranh giành qua lại đẻ ra trăm cái xấu. Giảng: tâm mới chớm nhiễm cảnh, cảnh đã nhào tới trói buộc tâm, thành ra tâm và cảnh cùng bị nhiễm. Ý niệm, tham dục và đạo đức cả hai đều khó cắt đứt, khó ruồng bỏ, nên tánh đó luôn luôn giao chiến với nhau. Tánh vọng niệm, nếu như không trừ được, tự nhiên nó đẻ ra hàng trăm ngàn tánh xấu khác, nên gọi là bách thể lưu hành, muôn thứ tánh hoành hành. Cửu tinh tư, phương nải điều thật, vật dĩ tạm thu bất đắc, toại phế thiên sinh chi nghiệp. Kiên nhẫn suy nghĩ kỹ càng mới có thể thuần phục chính chắn, chẳng thể vội vã thâu lượm kết quả, để rồi ngàn muôn đời, nghiệp đạo chẳng thành. Giảng: định được tâm không để cho nó động, ắt là khế hợp được nó với chân lý thường tại. Không dứt tuyệt được ý, sự nghiệp tu đạo có cả ngàn kiếp cũng bỏ phế. Tu đạo giống như xào rau, lửa thiếu mắm muối không nêm ắt sẽ nhạt nhẽo. Sống sượng, tất nhiên phải làm lại một cách cẩn thận, mùi vị mới thơm ngon. Nếu như không kiên nhẫn nổi, tức là tự hủy hoại muôn ngàn đời nghiệp đạo chẳng thành. Hiểu đắc tịnh kỹ, mình còn thiếu thanh tịnh. Giảng: mới thanh tịnh chưa phát được huệ, cho nên gọi là thiểu đắc tịnh kỹ, tức mình thanh tịnh chưa đủ mức. Tắc ư hành lập tọa ngọa chi thời, vẻ uy nghi được biểu lộ vào những lúc đi đứng nằm ngồi. Giảng: đi đứng nằm ngồi là những cử chỉ biểu lộ bốn tư thế của kẻ tu hành. Hiệp sự chi xứ, huyên náo chi sở, chốn giao tiếp nơi ồn ào. Giảng: từ giao tiếp biểu lộ rõ các vẻ của tính, mọi tâm đều dấy động, gọi là chốn gây huyên náo. Giai tác ý an, phải làm cho ý yên định. Giảng: bỏ loạn theo yên, gọi là tác ý, tức dẹp ý, tùy ý là thức thứ bảy, hay phân biệt nghĩ ngợi. Đạt được sự hòa nhã, gọi là an, tức yên tịnh. Hữu sự vô sự thường nhược vô tâm xứ, tứ tỉnh tứ huyên, kỳ chí duy nhất. Cái có cái không đều trở về cõi hư vô, chốn yên chốn động cuối cùng hợp là một. Giảng: có và không ràng rịt lẫn nhau, lặng thinh được thì cả hai đều tan biến, muôn pháp không hai duy chỉ một. Nhược thúc tâm thái cấp, tắc hữu thành bệnh, khí phát cuồng điên, thị kỳ hậu giả. Nếu như bó buộc tâm, ắt quá ắt sinh bệnh, uất khí thành điên cuồng, đó là nguyên do. Giảng: tâm thiên lệch thành chấp trước, nên gọi là thúc, tức bó buộc, tâm hướng ngoại, bị hình danh sắc tướng bên ngoài lôi cuốn, trí sinh điên cuồng. Bởi vậy kẻ tu đạo phải thâu tâm về, không được cố chấp tính nóng nảy, nếu làm sai, ác sinh bệnh. Tâm nhược bất động, hữu tư phóng nhiệm, khoan cấp đắc sở. Nếu tâm bất động, phải lo thả lỏng, mau chậm đúng lúc. Giảng. Theo định phát huệ gọi là phóng nhiệm, tức thả lỏng, định và huệ cùng hòa hợp, gọi là đắc sở, tức thấu đạt. Đạo tu tâm cần phải thâu mở tự nhiên. Tự hằng điều thích, luôn luôn tự điều hợp thích nghi cùng hoàn cảnh. Giảng. Định nhiều tức ngu, huệ lắm tức điên. Định huệ được dùng đúng mức gọi là điều thích, tức là tự mình điều hợp sao cho thích ứng được với mọi trạng huống. Chế nhi bất trước, phóng nhi bất động, tử huyên vô ố, hiệp sự vô não giả, thử thị chân định. Gò bó mà không trói buộc, buông thả mà không động loạn, ồn ào mà không đáng ghét, phiền phức mà không chán nản, đó là chân định. Giảng. Vắng lặng mà vẫn tỏa sáng mà vẫn vắng lặng, không dùng mà dùng luôn mà không dùng, tức là tới được ngọn nguồn của sự vắng lặng, đó mới là tính định chân thật. Bất dĩ thiệp sự vô não, cố cầu đa sự, bất dĩ sự huyên ố, cưỡng cầu tụ huyên, không khiến được sự giao tiếp vui vẻ nên sinh lắm chuyện, vì muốn một cách gượng ép nên sinh rối rắm. Giảng. Thói quen trần trượt phải luôn luôn chế ngự nó, không được thả lỏng, khiến sinh ra phiền phức. Dĩ vô sự vi chân trạch, hữu sự vi ấn tích. Lấy sự không phiền toái làm nơi trú ngụ đích thực, gặp trở ngại phải giải quyết một cách êm xuôi. Giảng. Thấy được bản tính hư, không vắng lặng, mới hết ồn ào phiền toái, và chỉ có nơi đó mới là căn nhà đích thực. Trí huệ sử dụng được hết mức thì gặp trở ngại nào cũng đều qua khỏi, nên gọi là ứng tích, tức ứng hợp đúng cách. Nhược hủy kính chi vi giám, tắc tùy Phật nhi hiện hình, nếu lấy gương nước để soi, ắt mọi Phật đều hiện rõ. Giảng. Bản tâm vắng lặng trong như gương nước, phản chiếu không cản trở, muôn Phật đều lộ rõ. Gọi là hiện hình. Thiên xảo phương tiện, duy năng nhập định. Mọi phương cách muốn giỏi, chỉ nhập định mới có thể. Giảng, muôn pháp vốn trống rỗng, vắng lặng không chút lay động, nên gọi là nhập định. Huệ phát trì tốc, tắc bức do nhân. Phật lệnh định trung cấp, cấp cầu huệ. Cấp tắc hương tính, hương tắc vô huệ. Huệ pháp mau lẹ ác chẳng bởi người, trong khi định chớ gấp gáp mong có huệ, gấp gáp ác làm thương tổn tới tính, thương tổn ác không có huệ. Giảng. Muốn biết rõ một cách gấp gáp chân định liền mất, ham liên lụy các hình tướng tâm tính bị thương tổn, nên nói vô huệ, tức không có trí huệ, do đó phải thể hiện đạo một cách tự nhiên. Đạo mới tự sống còn vậy. Nhược định bất cầu huệ, nhi huệ tự sinh, thử danh chân huệ. Nếu như định mà không cầu huệ, thì huệ mới sinh, đó gọi là chân huệ. Giảng. Tâm vốn vắng lặng, diệu dụng vô cùng, nên rất dễ phát sinh chân trí huệ. Huệ nhi bất dụng, thật trí giả ngu, có huệ mà không dùng tới. Thật biết rõ mà như dốt. Giảng, hiểu được vô phân biệt, tức không so đo, nên gọi là bất dụng, tức không dùng tới, ẩn giấu tài năng, nên gọi là nhược ngu, tức coi giống như đần. Kẻ tu đạo phải đạt tới mức đại trí mà giống như ngu đần, có thể đếm được. Ức tư định huệ, song mỹ vô cực, định huệ gia tăng cùng đẹp vô vàng. giản, im lìm và sáng tỏ cùng hòa hợp, lay động và tĩnh mịch đều giống nhau, cho nên nói, song mỹ vô cực, tất cùng đẹp muôn vàng. Nhược định trung niệm tưởng, đa cảm chúng ta, yêu tinh bách mỹ, tùy tâm ứng kiến. Nếu như trong lúc định còn nghĩ ngợi vẩn vơ, quyến luyến tà khí, vấn vương trăm mối, yêu ma sẽ theo đó mà xuất hiện liền. Giảng, nếu như đem tâm cầu hình tướng, các hình tướng liền ứng hiện, tà ma thảy đều dành nhau tới nhiễu loạn. Sở kiến thiên tôn, chư tiên, chân nhân thị kỳ, tường giả. Được thấy thiên tôn, chư tiên, chân nhân thì là điềm tốt lành vậy. Giảng, nếu như thấy các đứng thiên tôn, tiên chân, thần tướng xuất hiện, tuy là điềm tốt lành, song không được hí hẩn mon men tới gần. Duy lệnh định tâm chi thượng, khoát nhiên vô phú, định tâm chi hạ, khoáng nhiên vô cơ. Trước khi định phải làm sao cho tâm trống vắng, không gì che phủ, sau khi định tâm rộng rang không gì ngăn cản. Giảng, ý niệm trước không sinh, gọi là vô phú, tức không nảy nở. Ý niệm sau không giấy, gọi là vô cơ, tức không mầm mống. Cựu nghiệp nhật tiêu, tân nghiệp bất tạo. Nghiệp cũ ngày một tiêu tan, nghiệp mới chẳng gây thêm. Giảng, hối tật kiếp trước đều diệt trừ được hết, gọi là nghiệp cũ ngày một tiêu tan. Tâm không còn động, nên gọi là nghiệp mới không gây. Vô sợ quái ngại, huỳnh thoát trần lung, không còn chỗ trở ngại, thoát xa cái lòng trần thế. Giảng, nhất quyết không nhiễm, nên nói là không còn chỗ trở ngại. Cởi gỡ mọi trói buộc, nên gọi là thoát xa cái lòng trần thế giam giữ. Hành nhi cửu chi, tự nhiên đắc đạo. Chịu khó thực hành những điều vừa nói trên lâu, tự nhiên đắc đạo. Giảng, không ngừng để trí theo dõi cùng quyết tâm thực hành những điều đã chỉ dẫn, gọi là hành nhi cửu chi, đúng lẽ hợp chân lý, gọi là đắc đạo. Phù đắc đạo chi nhân, phàm hữu thất hầu, phàm những kẻ đắc đạo tức có được bảy điểm như sau. Giảng, phàm những kẻ đắc đạo, tâm lộ rõ bảy điểm tượng trưng như sau. 1. Giả tâm đắc định, dị giác chư trần lậu. Kẻ tâm đạt định dễ thấy được các tính trần hiện ra. Giảng, tâm đạt thanh tĩnh, thấy được hết các ý nghĩa phàm tục. 2. Giả túc tực phổ tiêu, thân tâm khinh sản. Kẻ trừ hết những thói tật kiếp trước, thân tâm nhẹ nhõm sảng khoái. Giảng, chân khí thanh nhẹ được, như chân khí của bào thai còn nằm trong bụng mẹ. Tất cả những tật xấu vô phương sửa chữa từ trước tới giờ đều diệt trọn. Tâm đạo hợp chân lý, thân mình nhẹ nhõm không già. 3. Giả điền yểu tổn, hoàng niên phục mệnh. Kẻ tự bồi bộ để thoát chết sớm, sẽ hồi sinh trẻ lại. Giảng, cương cứng cáp tủy tràn đầy, là điền bổ tiểu tổn. Giữ gìn dung nhan khiến cho khỏi già, gọi là hoàng niên phục mệnh. 4. Giả duyên số vạn tuế, danh viết tiên nhân. Kẻ số mạng dài cả 10.000 năm, gọi là người tiên. Giảng, sống lâu không chết, số mệnh kéo dài cả vạn năm. Tên được ghi vào sổ tiên, nên gọi là tiên nhân, tức người cõi tiên. 5. Giả luyện hình vi khí, danh viết chân nhân. Kẻ luyện hình chất thành khí lực, gọi là chân nhân, tức người thành đạo. Giảng, đạt được nguyên khí ban đầu, gọi là luyện hình vi khí, tức luyện hình chất thành khí lực, tính tình chân chính vô vi, gọi là chân nhân, tức người đắc đạo. 6. Giả luyện khí thành thần, danh viết thần nhân. Kẻ luyện khí thành thần gọi là thần nhân, tức người đạt đạo. Giảng, chân khí thần thông, âm dương không thể đo lường, nên gọi là thần nhân, tức người thông suốt đạo. 7. Giả luyện thần hợp đạo, danh viết chí nhân. Kẻ luyện thần hợp làm một, với đạo, gọi là chí nhân, tức người thành đạo. Giảng, tinh thần chân chính hòa hợp được với đạo, gọi là chí nhân, tức người đắc đạo, còn gọi là kim tiên, Như Lai. Kỳ ư giám lực, tùy hậu ích minh. Rất đạo soi càng mạnh, hỏa khí càng sáng rỡ. Giảng, cái sức soi rọi kêu là giám lực, tức chiếu sáng hoài không dứt. Sự sáng gia tăng gọi là ích minh, tức sáng mãi không ngừng. Tóm lại, tức đạo càng mạnh, hỏa khí càng sáng rỡ vậy. Đắc chí đạo thành, huệ nải viên bì, tu tới mức thành đạo, trí huệ ắt tròn đầy. Giảng, nếu như bổn tính đạt đạo, trí huệ sáng sủa tròn đầy, muôn pháp điều thông. Nhược nải cửu học định tâm, thân vô nhất hậu, túc linh uế chức, tắc tà phương không, tự vân huệ giác, hữu sân thành đạo giả, cầu đạo chi lý, thật sở vị nhiên. Nếu như học định tâm đã lâu mà không có được chút thanh điển, tuổi tác thêm cao, thể chất suy nhược, sắc diện phai tàn, mà còn tự cho là mình mở huệ giác cùng đắc đạo, thì quả thật chẳng hợp lý chút nào. Giảng, thần sáng suốt hợp với lẽ đạo ác đạt được chân lý, tâm cảm thấy không còn thân xác, ta rời sống chết. Kinh Tây Thăng, về Tây Trúc, tức cõi Phật. Có nói, nếu như quên mất gốc rễ sinh thành, làm sao có thể biết cội nguồn lý đạo? Bởi vậy, kẻ học đạo mãi mà chẳng thấy có được chút thanh điển, hẳn là công lực chưa tới mức, sự sáng đã mất tiêu, tuổi tác thêm cao, thân thể suy nhược, còn tự cho là mình mở huệ và đắc đạo, thì quả thực chẳng thể có được. Bởi vậy, phải nắm lấy thời gian, dũng mãnh tinh tiến. Hơ, trí khởi sinh ưu cảnh, hỏa phát sinh ư duyên, các cụ chân trụng tính, thừa lưu thất đạo nguyên, khởi tâm dục tức tri, tâm khởi tri cánh phiền, liễu tri tính bản không, tri tắc chúng diệu môn. Dịch, trí sinh bởi tại cảnh, lửa bốc lại do duyên, khắp chốn tính gieo giống, tràn lan đạo mất nguồn. Động tâm ác muốn biết, tâm động biết thêm phiền, rõ đặng tính không thật, hiểu rành cửa diệu huyền. Dương sinh, cúi đầu lạy tạ Đức Thiên Tôn đã ưng ban kinh báu, tai nghe chân kinh. Nếu như những chỗ trí hiểu nổi, tâm thần rất thanh tịnh sảng khoái, chúng sinh dưới gầm trời từ nay lại có thêm cuốn chân kinh để có thể làm tấm gương soi sáng chung. Thiên Tôn, mong những ai theo học đạo trong thiên hạ đều có thể học kinh định quán này. Những kẻ học tập thiền định cần phải tụng niệm để có thể tự nhập định thông chân lý. Nếu như có điều không thể bàn bạc chứng nghiệm nổi, cũng đừng nên khinh thường. Tôi lại dẫn Dương Thiện Sinh tới thăm điện Linh Tu, nghe Linh Bảo Cao Chân thuyết pháp. Dương Sinh, thưa hay quá, cảm tạ sự hướng dẫn của Đức Thiên Tôn. Điện Linh Tu lớn mênh mông, không vương mùi tục lụy, có rất nhiều bậc chân tu đạo cao đức rộng. Vị nào vị nấy toàn thân hào quang tỏa chiếu sáng người, nét mặt đầy vẻ từ bi ân đức. Xin thỉnh vấn bậc Cao Chân, không rõ ngài đã tu luyện cách nào mà ngày nay đạt được quả vị này. Huyền Linh Kim Tiên, lành thay, tôi thành đạo đã được hơn 100 năm rồi, vốn sinh trưởng tại Tứ Xuyên, song thân lại qua đời từ thuở tôi còn thơ ấu, cho nên phải lang thang khắp chốn xin ăn. Song lòng dạ không tham lam, chỉ mới lưng lẫn bụng đã ngân. Có một bữa, nằm nghỉ bên lề đường, đại sư mong thánh đức thâu nạp tôi làm đệ tử, truyền đạo ban pháp. Trải quá 10 năm khổ luyện, được bao phen ma quỷ thử thách, mà vẫn không thối chí, nên mới đạt được thành quả như bữa nay. Dương Sinh. Thưa, ngài có thể tường thuật lại quá trình tu đạo của ngài để làm gương cho thế nhân noi theo không?
Kim Tiên. Việc hồng trần tôi chẳng còn thắc mắc, nên thiết nghĩ không cần bàn tới làm chi.
Thiên Tôn. Để độ người cứu đời, mong Kim Tiên cứ bày tỏ.
Kim Tiên.
Thưa, cũng được. Không phải tôi thiếu lòng từ bi, song người đời khó độ. Nhớ lại quá khứ tu đạo của tôi, thật quả là gian nan vất vả, chịu đủ mùi khổ cực đắng cay, uống nước lạnh, ngủ giường tre, khi tham thiền vận khí, nhập định xuất thần, trải hàng tháng hôn mê, bệnh mỗi ngày một tăng chứ không thuyên giảm. Mình mẩy ghẻ lỡ cùi hủi, bị thầy đuổi ra khỏi cửa, cơ thể suy nhược, nhưng chí đạo vẫn vững bền.
Sao thầy ban linh đơn uống vào, những chỗ lở loét ăn da non, đóng vảy, khỏi dứt bệnh, khỏe khoắn như xưa. Có một lần, sử dụng thần lực chữa bệnh nhân mỗi ngày một đông, có cả hàng ngàn người xin chữa bệnh. Quan phủ cho là tôi dùng bùa ngải mê hoặc tụ tập dân chúng, liền bắt tôi bỏ ngục.
Ở trong ngục, tôi liền tọa thiền nhập định, và đã thấy được rằng, đó là nghiệp báo của nhiều kiếp trước tích tụ. Để tránh khỏi bị tù tội, tại chốn âm ti sau này, ác phải nhờ gông cùm thế gian giải trừ.
Cho nên trong ngục, không những lòng tôi chẳng chút oán hận, mà còn tĩnh tâm sám hối, để mong được giải nghiệp, lấy việc tu hành để lập công chuộc tội.
Sau nửa năm điều tra xong, thấy tôi không có tội, liền thả tôi ra. Một hôm, vào buổi chiều trên đường về gặp một thiếu phụ, nhan sắc tuyệt vời, chắn đường tự nguyện vấy lạy, tôn tôi làm thầy, để cầu âm dương song tu. Những lời nói ra đều là những lời dâm đảng, thiết tha van nài, cử chỉ cực kỳ khiêu khích, tự động tình, tác thân quá khiêu gợi, dễ làm xa ngã lòng người. Tôi liền nghiêm giọng cự tuyệt, thấy tôi đứng yên không nhúc nhích, nàng ôm chầm lấy, vuốt ve mơn trớn, nhưng tôi vẫn kiên định được đạo tâm. Cuối cùng, nhắm không thể quyến rũ nổi tôi, nàng mới bỏ đi. Sau này tôi được rõ, nàng chính là ma nữ, chuyên đem nhan sắc để thử lòng dạ kẻ tu hành. Quả thật là may mắn. Vượt ải, mà thoát nổi cảnh ngụp lặng trong biển tình ái ân dục lạc. Cho nên, kẻ tu đạo phải rất thận trọng trong vấn đề này. Nếu gặp cảnh ngộ tương tự, phải nên tâm niệm ngay rằng, tác thân huyền ảo, phấn trắng son hồng, trang điểm đẹp, điều cốt để làm mờ mắt mê đắm tâm hồn. Quả là dao sắc giết người.
Thơ.
Tu tâm tiên tác như thị quán, sắc tướng giai ảo hữu hà tham, tứ đại giả hợp vô thường hạn, khổ khổ liên thiên xuất thế nan.
Dịch.
Tu tâm phải hiểu rõ căn nguyên, chớ có say mê cảnh hảo huyền, thân xác nay còn mai đã mất, chán đời khổ ải muốn thành tiên. Chẳng đáng sợ lắm sao, phàm những kẻ tu đạo ắt gặp nhiều hoạn nạn, vả lại để nghiệp chướng ba kiếp tiêu tan, cho nên ta phải sẵn sàng hân hoan chấp nhận, để cho yêu ma khảo đảo. Khuyên người đời tu đạo, gặp nạn ma hành ốm đau khổ sở,
hoặc thân thể cửa nhà đổi thay tan nát, chớ có nản lòng thối chí, một sớm ngã gục, ắt là ma thắng, đạo bại vậy. Tôi tu tới mức tiêu trừ được nghiệp chướng, phát hiện được tâm linh nguồn cội, thoát xác bay thẳng lên cõi đại la tiên cảnh, muôn kiếp sống tiêu dao, cùng các kim tiên trao đổi ánh hào quang của đạo, vĩnh viễn thoát vòng luân hồi. Tế Phật. Vì thời giờ có hạn, thầy trò tôi phải trở về thánh hiền đường, cảm tạ Đức Thiên Tôn cùng chư vị kim tiên đã ban ân chỉ giáo. Thiên Tôn tiễn hai vị trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh lạy tạ Đức Thiên Tôn cùng chư vị kim tiên, xin cáo từ. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
Lời ông Tám giảng. Nãy giờ chúng ta đi dạo thiên đường, nghe thuyết pháp, nhưng sự lĩnh hội có bao nhiêu? Cho nên, thời đại văn minh đã cho chúng ta có cơ hội thâu băng để nghe, để nghiệm, để xét, để tri, để tầm, để thất. Cái nguồn văn minh đem lại cho chúng ta sẽ tu nhanh hơn và rút ngắn thì giờ hơn và dễ tiến hơn. Thấy rõ chỗ này. Vì chúng ta có phương tiện, ngày đêm các bạn ở trong cái chỗ tự do cũng như là tiên cảnh của thế gian. Phương tiện gì cũng đầy đủ cho các bạn. Chỉ có thiếu tu thôi. Tiền bạc có, quần áo dư, nhà cửa có, cái gì cũng có hết, chỉ có thiếu tu. Những người tu đắc đạo đã cho tất cả tài liệu cho chúng ta biết, mà chúng ta không thực hành thì uổng một kiếp người. Phải bỏ công ra, phải nghiên cứu, phải truy tầm, phải thực hành mới tiến được. Còn nếu không chịu truy tầm, không chịu thực hành, không bao giờ tiến. Tuy rằng lời nói rót vào tai, mà tại sao chúng ta chứa không được? Vì tâm chúng ta chưa định, thiền chưa đúng mức, thực hành pháp môn trì trệ, thành ra không có chỗ chứa. Chớ thiệt rằng, những người hiểu đạo, nghe cái này là biết liền, mở liền, vì họ đã hành trong đó. Người có thực hành là phải biết liền, mình đã đến đâu, đi vào ngưỡng cửa nào, và nhiệm vụ của ta làm gì đây? Nó rõ rệt, còn người chưa tu, phải nhờ cái này là một kho báu, quý báu vô cùng, để tận độ chúng sanh, để mọi người có cơ hội tự thức tâm, để thấy rõ đường đi của chính mình. Mà khi thấy rõ đường đi của chính mình, là mình nhận được âm ba của đại hồn, kêu gọi chúng ta trở về nguồn cội đó, chỉ ta trì trệ thôi. Nếu chúng ta kiên trì chấp nhận đi một con đường không hai, thì chắc chắn chúng ta sẽ đến, đừng đi nửa chừng, mới có mở một cái thức một chút thôi, là chia rẽ, phân tâm, động loạn, lập nhóm này, bè nọ, rốt cuộc thì chuốc lấy cái gì? Chuốc lấy cái tội mà thôi, cái tội ngu muội, tự cao tự đắc, và không có truy tầm được. Cho nên, phải trở về với thanh tịnh, phải ăn năn hối cải, phải tiếp tục đi trên hành trình, và tự tu tự tiến, thì tới nơi nào cũng có thần tiên thánh Phật ân độ hết. Đó cũng như Dương Sinh, tới được cảnh đó, thì có những vị người ta độ rồi. Người ta tới, người ta phân giải, những chuyện kỳ lạ mình hỏi, họ sẵn sàng giải đáp. Một người nào mà tới nhà chúng ta cũng vui vẻ chỉ dẫn những cái gì mà cần thiết họ muốn. Huống hồ gì cảnh trời là của chung, mà muốn đạt được tâm đạo, mà cái tâm còn ích kỷ, thì đâu có phải thiên đường đâu. Cho nên,
chúng ta ở thế gian, chúng ta gom góp những tài liệu này, và chúng ta thực hành như tâm những người ở thiên đường. Hỏi chớ chúng ta có xa họ không? Chúng ta liên hệ từ giờ phút khắc, cho nên tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Trong một kiếp, con người gặp bao nhiêu khó khăn, hòa tan trong khó, quán thông sự khó, thì đâu còn khó khổ nữa. Cho nên ngày hôm nay, các bạn đang ngồi tu thiền đó, mỗi đêm công phu, ở trong nó cũng than vãn. Ta đang ở bình thường, tắt thở tuốt luốt, khổ quá chừng, loạn hết trội rồi bây giờ làm sao? Nó trách chủ nhân ông, cũng như chúng ta trách ông trời. Ông trời rơi tuyết làm chúng ta trách rồi, chúng ta không hiểu, rơi tuyết sao mà ác quá, cho tuyết nhiều quá làm sao đi, làm sao kiếm cơm, thấy không? Nhưng mà ông trời có nắng, có mưa, có tuyết, đủ tứ quý để xây dựng sự tiến hóa, mà sự kích động và phản động là giúp cho tâm linh trở về với chính nó, mà nó không biết, nó lại oán ông trời. Đó, cho nên, nếu muốn hiểu ông trời, phải hiểu thời tiết, từ bề ngoài, cho ta có cặp mắt để nhìn bề ngoài, mà xét bề trong, cho lỗ tai, để nghe chuyện bề ngoài, để mà xét bề trong, cho miệng nói ra, mà để lượng xét trình độ của chính mình, chứ không phải xét trình độ của người ta. Xét trình độ của chính mình, thì huệ tâm khai, mới là thấy trình độ của đối phương. Cho nên, cái tự tu tự tiến này là không phải là không nhờ ở bên trên, vì ở bên trên đã ban phép lạ cho chúng ta, có cái thân xác, có đầy đủ điều kiện để thức tâm và trở về với chính mình. Đó là một phép lạ rồi, mà chúng ta không hành, thì chúng ta tới cõi đó làm sao mà nhờ được người ta, tới cõi đó thì tự nhiên có người ta đổ cho chúng ta. Chúng ta phải tự tu tự tiến mới tới chỗ đó. Còn ỷ lại mà chờ người ta móc mình đi hay kéo mình đi, cái chuyện đó thì ma quỷ nó có thể móc kéo mình đi được. Nó có thể hiện thân, nó làm ông tiên, ông Phật giả, rồi nó rước mình. Thành ra, mình mất ý chí, mình mất sự sáng suốt. Đó kêu là lệ thuộc, còn tự tu tự tiến không có lệ thuộc nữa, mình phải đi, phải truy tầm, phải thức, phải giải, phải tiến, chính mình phải tự hành, chứ không phải là nhờ người ta hành giùm. Ngày hôm nay, các bạn nghe bất cứ tài liệu nào về tu học, cũng nhắc các bạn phải tự hành, các bạn đầy đủ duyên lành, là một nguyên linh của cả càn khôn vũ trụ, chớ không có thiếu sót gì hết. Rồi bây giờ, nhìn lại cái hoàn cảnh thế gian trước mắt này, không thiếu cái gì hết, chỉ thiếu có cái tu. Cho nên, giữ tâm lo tu thanh tịnh, rồi mọi người chúng ta sẽ gặp ở một nơi thanh tịnh, vinh quang hơn, tốt đẹp hơn, cũng như Dương Thiện Sinh mà gặp những vị tiên này, vị tiên nọ, rồi Thiên Tôn cũng gặp luôn. Là vì cái tâm của người muốn tận độ chúng sanh, tâm của người ngay thẳng, tâm của người khiêm tốn, cầu đạo, học đạo thì nó mới tới chỗ đó. Còn tâm của người cống cao, ngạo mạn, khinh thị, ngượng ngạo thì người đó cũng sánh như hòn đá trên núi là cùng, chớ không có làm cái gì hơn hết. Cho nên, đạo tâm có giải thích rất rõ. Các bạn nghe đây, rồi các bạn nghe lại đạo tâm. Cuốn kinh đạo tâm, người ta ngâm thơ cho mình nghe thôi, nhưng mà người ta phân tách cũng là một nguyên ý đó. Cho nên ráng giữ tâm thanh sạch, lo tu và lo chuyên nghiệm những cái gì mình làm, thành quả mình đã đạt và phải ở trong nhịn nhục mới có sự thăng hoa, nhịn nhục là sáng suốt, mới có sự nhịn nhục. Thanh tịnh mới nhịn nhục. Cho nên, mượn pháp để đem lại sự thanh tịnh, rồi thực hiện cái nhịn nhục, thì tự nhiên thành đạo. Nhưng mà qua cái trên đó, nó khó lắm, nó kích thích, nó chọc, nó phá, rồi mình lấy cái luật của phàm trần mình đối chiếu với cái luật thiên nhiên là trực rồi, không có nghịch lại được, mình phải hòa để mình quán thông mình mới trở lại cái siêu nhiên được, còn không hòa và quán thông, không có trở lại với siêu nhiên được. Lấy cái cống cao ngạo mạn mà chống với thanh tịnh là chống không có được, không bao giờ chống lại được, chỉ tự trói buộc mình càng ngày càng chặt thêm và càng khổ thêm mà thôi. Rồi ngày hôm qua chúng ta học một ngày đi đến chỗ vui vẻ, mọi người sao phát tâm dễ quá, hồi trước kêu lên ca khó lắm, đi không được, đó, mình phải truy tầm nhờ chỗ nào nó giải rồi, rồi bây giờ mình hăng hái, mình nhảy lên mình hát, thấy không? Thấy nó vui vẻ, thấy mình thật tâm đóng góp biết gì nói nấy, chơi cho nó vui, đó là trong hòa khí. Chúng ta học từ giai đoạn một để kiểm chứng, và thấy rõ rằng, trong khóa học, không phải nhìn nơi ông thầy, nhưng mà chính bạn đạo cũng là đóng góp. Rồi chính những chuyện kỳ cục, kỳ khôi, ô trượt mà nó cũng giúp ta tiến. Những cái bánh xe, những chiếc xe sắp lật đổ, sắp tiêu tan, nó lại cứu ta, thấy rõ chưa? Cho nên, mặt mày mọi người bữa nay rất thanh, thờ thới trong cởi mở, thì ngày hôm nay, ngày cuối cùng sẽ tới chỗ mãn khóa, thì chúng ta thế nào? Chúng ta phải học cái gì? Gồm hết thảy về tâm, tức là phải học chữ bi. Chúng ta đã dự mỗi buổi sáng, đi lên thiên đường, xem những vị tiên Phật mà không đặt nặng chữ bi, thì Ngài cũng không chịu giải cho trần gian. Hiểu rõ những gì ở trên thiên đường có, bởi vì Ngài từ sự đau khổ của thế gian, sự bầm dập trở ngại biết bao nhiêu lần, Ngài mới được tiến hóa lên trên đó là một vị tiên. Ngài đã chán đời rồi, thật sự khó khăn vô cùng, đi tu nào tôi có hại ai đâu, mà chuyên môn bị người ta hại, bị người ta mắng, bị người ta chửi, bị người ta bỏ rơi, bị người ta coi tôi không ra gì hết, mà trong lúc đó lý thuyết của tôi cũng vẫn lắm, nhưng mà tôi xài không được. Rồi tới một ngày nào đó quá đau khổ rồi, tôi mới trở về chân tâm. Lúc đó tôi mới bay bổng lên thiên đường. Té ra tôi phải buông bỏ tất cả những bản chất sân si, sự tâm tối, những hỏa ngục, trong đó tôi phải thiêu hủy nó hết, để tôi được thăng hoa đi lên. Cho nên, những ngày đó mới nói lại cho chúng ta nghe, cơ cấu này phải ra sao, tu như cách nào, để đạt đạo và thăng hoa bằng cách nào. Chỉ từ ly từ tí trong thực hành của người mà lại trao đổi cho chúng ta. Chớ đáng lẽ người không cần phải nói cho chúng ta, mà ngày hôm nay chúng ta đứng ở đâu? Bây giờ thấy rõ chúng ta đứng nơi vị trí của Ngài. Trước kia, Ngài làm người, ham danh, ham lợi, sung sướng rồi, đi tới đau khổ. Mà chúng ta mới đau khổ chưa thấm thía, còn phải đau khổ nữa. Ngài còn đau khổ hơn chúng ta, Ngài mới thăng hoa làm một vị tiên. Còn chúng ta, tu về vô vi, người nào cũng nói, tôi muốn làm ông trời hết, tôi muốn hòa tan với cha, là tôi làm ông trời, thì phải khổ hơn, khổ gấp triệu lần. Người được xưng danh và đứng vững trước bạn đạo vô vi, là người đó cũng cả triệu năm đau khổ, không phải là một năm đau khổ. Một năm đau khổ không thấm thía đâu. Các bạn đây mà cũng còn có người cả trăm năm, cả mấy trăm năm, cả ngàn năm rồi, mà chưa tiến hóa nổi. Qua một cơn thanh lọc mà Thượng Đế nhìn nhận và cho hội nhập không phải là chuyện giỡn. Các bạn nhân cái cơ hội này, các bạn có tự do để truy tầm sự thanh tịnh và tự giải cái hỏa tâm của mình. Rồi để mình trở về với nơi trú ngụ thanh tịnh từ bi của mình ở đâu? Chứ hồi nào tới giờ, tu mà không biết sự thanh tịnh từ bi ở đâu? Còn chấp trước,
nghiệp còn, còn sân hận. Thành ra chúng ta nhân những cơ hội này, chúng ta thấy rõ rằng, trong có mấy ngày ngắn mà chúng ta ở trong mọi trạng thái được nhồi để tiến, mà thực tập ngay cả thân xác phàm đấu lý với nhau. Cho đến chư tiên báo cáo lại chúng ta biết, các vị đó cũng ở trong chỗ đau khổ, mà lúc đó tâm tư các bạn cũng bị nhồi trong đó. Khi nghe qua thiên đường du ký, tâm mình cũng bị nhồi trong đó, điêu luyện trong đó, thành ra càng ngày càng hùng dũng hơn, mạnh hơn. Sau khi ra về, có gì nhồi đập phá ta, ta nên dụng lượng từ bi, không có lấy cái ý tranh chấp nữa, vì đây là phước đến với ta, lấy oán làm ân, giữ tâm thanh tịnh, học hỏi đến vô cùng. Vì mục đích của chúng ta tầm đạo chứ không phải tầm đời. Tầm đạo thì phải chấp nhận, cái đời tan rã thì đạo mới thăng hoa, thì phải nhịn nhục tối đa để thăng hoa. Cái khổ đã nắm rồi, nắm được khổ hòa tan trong khổ, và nhịn nhục tối đa để pháp tướng phát khởi, rồi sau này chúng ta mới tay nắm tay, hòa với đứng cha trời để tận độ chúng sanh. Vì những người đó qua những cơn thử thách quá, thì người không sợ thử thách của đời, và người xây dựng được cái tâm tận độ chúng sanh, và khai mở đường tiến cho tất cả những người đau khổ. Thứ nhất là người Việt Nam, được khôi phục tâm hồn của họ, và trở về một mảnh đất tự do rõ rệt, nghìn năm không hoại nát. Cái điều này là do những người đó sau này phải làm. Qua cơn điêu luyện khổ cực này mà luôn luôn lầm tưởng là ta sáng suốt, ta là sáng suốt. Bây giờ, đập bỏ cái đó để ta bước qua lãnh vực chân tâm, thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ đường đi hơn. Hôm nay, chúng ta vẫn tiếp tục dạo thiên đường học hỏi thêm. Còn một giờ, còn một phút, còn một khắc, cũng phải học sự cao siêu đó. Và chấp nhận sự khổ hiện tại để tiến hóa ở ngày sau.